Sau một ngày suy nghĩ, có ai nghĩ ra thêm gì không? Sau thấy đâu vắng đâu hết một số rồi. Trốn đâu hết trơn. Có ai suy nghĩ ra thêm gì không? Cái câu chuyện nó thì như kỳ trước tôi có nói rằng là cái vấn đề rằng mấy ngày đó thiết lập một cái phương tiện, tức là để vừa thứ nhất đó, là để vừa làm cho mọi người có hai cái điều hiểu. Là cái hiểu thứ nhất là hiểu cái cách cứu hỏa, cái hiểu thứ hai là cái hiểu rằng là cái hoàn cảnh, tức là cái cảnh giới của lửa từ đâu mà sinh, do đâu mà hiện thành, chứ không phải là chỉ có thiên về một ý nghĩa thôi, cái ý nghĩa cứu thôi, mà là còn cái ý nghĩa của lửa nữa. Thì như hôm qua có nhiều người cũng có trình bày nói rằng là đại khái thì dụ củi đó là phát sinh ra lửa hay là cái gì đó, phiền não tham sân si gì đấy. Thế nhưng sau một ngày thì có ai nghĩ thêm ra được một cái chi tiết nào mà một cách gọi rằng là mạch lạc hơn, rằng là cái bữa trước là gọi là tạm thời nói rằng là chưa kịp chuẩn bị, còn bữa nay rằng là dư thời gian để chuẩn bị. Nhưng mà thời gian nó có đủ để chuẩn bị hay không? Thì mình cũng có thể thấy một điều rằng qua một ngày chuẩn bị, cũng có thể một ngày chưa đủ. Chuyện đó là hiển nhiên. Tại vì mình nhìn thấy như vậy. Mình nhìn thấy một vấn đề rằng nhiều khi mình qua 19 năm chuẩn bị cũng vẫn chưa đủ. Hoặc là có thể nói rằng qua một đời tu hành, tức là một đời chuẩn bị cũng chưa đủ. Hà huống nơi ngày. Thế nhưng ví dụ như 19 năm mình cũng mang tiếng là học Phật 19 năm, thế nhưng nói mang tiếng học 19 năm thì hơi oan uổng cho mình, tại vì mình học có 19 lần chứ không phải 19 năm. Đã. Cũng giống như là một năm ăn chay có ngày, mình nói tôi ăn chay 19 năm thì đâu có được. Nếu nó có ăn chay có 19 ngày à? Thì ở đây mình cũng vậy. Thành thử ra một cái điều tiên quyết là mình mới nhìn thấy rằng là cái vấn đề rằng hôm trước tôi có đề cập đến, có nghĩa rằng là khi mình tu học nó thì đương nhiên mình phải áp dụng cái tu học vào trong cái ba nghiệp của mình. Và khi mình áp dụng vào trong ba nghiệp của mình nó thì tự nhiên mình sẽ thành rằng là thường xuyên tu học. Hay thường xuyên tu học có nghĩa là đồng nghĩa với để thường xuyên chuẩn bị. Còn mình thường thường thì mình vong thất, tức là mình quên nó đi. Thành ra đến khi mà được lập lại Phật Pháp một cái á, thì mình nói là mình chưa chuẩn bị. Thì cái điều đó nó chứng minh một cái điều rằng là mình quên nó luôn rồi, vong thất rồi. Thành ra bây giờ mình lại phải tái chuẩn bị. Mà khi mình tái chuẩn bị có nghĩa rằng là mình đã lìa cái Phật Pháp rồi. Khi mình lìa nó thì đại khái thì dụ nói rằng khi mà quy y Pháp, là quy thì phải y. Thành ra mình quy, nhưng mà mình không y. Xong mình quy lai, quy khứ. Có nghĩa rằng là mình đến với lại Phật Pháp, xong mình lại trở về mới lại thế gian Pháp. Xong lâu lâu mình lại trở về. Mà nhưng trụ xứ của mình vẫn là thế gian, tại vì mình ở lâu hơn. Còn Phật Pháp thì một năm mình mới chỉ có một hai lần, giống như mình đi nghỉ hè. Thành ra khi mình đi nghỉ hè, mình cũng có thể mướn nhà, mướn cửa, nhưng mà nó không phải trụ xứ của mình. Rồi chung cục mình vẫn phải về trụ xứ của mình là cái chỗ mà mình ở thường trú, chứ không phải tạm trú. Còn nghỉ hè là mình tạm trú. Thì ở đây mình cũng vậy. Ở đây mình học Phật thì học Phật đó của mình với tinh thần là tạm học chứ không phải thường học. Thường học là thế gian. Còn tạm đó là vấn đề của Phật Pháp. Thành ra mình cũng chỉ là tạm trú ở trong căn nhà của Phật Pháp vài ngày. Và sau đó mình trở về với lại cái chốn thường trú của mình. Cái chốn thường trú của mình là một cái chốn mà có quá nhiều vấn đề để giải quyết. Có quá nhiều vấn đề để giải quyết đến thậm chí rằng mình không đủ thời gian để giải quyết và không đủ đầu óc để giải quyết và không đủ nghị lực cũng như là sức khỏe để giải quyết. Thành ra có một số những cái vấn đề mình đành phải cầu nguyện thôi. Mà mình không sao tự lực giải quyết được. Thì mình phải cầu nguyện thôi. Phải dựa vào cái sức cầu. Và cái sức giải quyết của mình bình thường mình cũng phải cầu. Tức là đôi khi mình muốn giải quyết một cái vấn đề nào mình cũng phải nhờ vào một người nào đó hay là một cái yếu tố nào để mà mình có thể giải quyết nó được. Cuộc sống này của mình cũng phải thành ra luôn luôn mình phải nương, phải tựa, phải cầu. Tức là luôn luôn cầu, tức là luôn luôn cầu cứu. Và chính vì vậy mà Quan Thế Âm Bồ Tát mới trở thành một vị Bồ Tát quan trọng nhất đối với lại cái kiếp nhân sinh này. Ví dụ mình thấy ở cõi trời ít khổ. Thành ra đối với cõi trời, ví dụ như vị Bồ Tát mà được cõi trời coi quan trọng là vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, tức là vị Bồ Tát nào trụ ở đâu xuất nội địa, thì vị Bồ Tát đó được coi là vị Bồ Tát có tầm vóc quan trọng cho cõi trời. Hay ví dụ như ở địa ngục thì đối với lại cảnh giới của địa ngục thì là ngài Địa Tạng. Nhưng mà đối với cảnh giới của mình đây á là ngài Quan Âm. Mà Quan Âm sở dĩ mà được mọi người ngưỡng mộ như vậy và mọi người thi nhau đi chiêm bái và tôn thờ lễ lạy ngài Quan Âm cũng chỉ vì lý do cứu hỏa. Tại vì ngài là người cứu hỏa. Và chúng sinh có nhiều hỏa quá. Hết hỏa này đến hỏa kia, cứu hoài bất tận. Hỏa từ đâu sinh? Mà nó cứ có hoài vậy. Thì một người tu hành là một cái người mà diệt tất cả những cái hỏa nói trên, tức là diệt cái phiền não nói trên. Và một khi mà diệt cái phiền não nói trên thì mới may ra mới có thể diệt phiền não cho thiên hạ. Nhưng mà cái yếu tố của diệt phiền não là đại loại rằng là muốn diệt phiền não thì tiên quyết phải như thế nào. Bây giờ đây người nào ở đây, người nào thì đương nhiên cũng đại loại câu hỏi này có khó mảy may, tức là muốn diệt phiền não thì phải làm sao? Đó, ai trả lời dễ quá chứ không phải là như những cái vấn đề hôm qua mà kể câu chuyện mà bảo là phải nhìn nó thấu sanh Phật Pháp thì nó hơi khó đấy. Nhưng bây giờ chỉ có hỏi vấn đề rằng là muốn diệt phiền não thì tiên quyết phải làm sao? Hả? Tâm từ bi. À. Tôi lúc này tai nó lĩnh lãng, mắt cũng mờ, tai cũng yếu. Nên là tôi hay nghe lộn lắm, nghe không có rõ. Tâm từ bi, yếu tố tiên quyết để diệt phiền não. Còn ai? Còn ai nó muốn diệt phiền não là phải làm sao? Thì đương nhiên mình tu hành đây là cố ý là để diệt phiền não. Có nhiều người đại đa số thì suy nghĩ là mình muốn diệt phiền não dễ lắm. Mình cần phải làm gì ngoài khác hơn vô cầu Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài diệt dùm. Thế đó là đại đa số đấy. Phải suy nghĩ như vậy. Thế là thôi thì ngài diệt dùm mình. Mình có một chút phiền não nào thì đem đến cho ngài diệt. Bây giờ ai nói nữa là diệt phiền não là tiên quyết phải làm sao? Thế là có một vị cho là tiên quyết diệt phiền não là phải phát khởi tâm từ bi. Thế là phát khởi gì nữa? Có người thì phát khởi tâm cầu nguyện. Như tôi nói, và đại đa số Phật giáo đồ thường xuyên nghĩ như vậy. Tức là suy nghĩ rằng là khi mà mình phiền não quá thì mình chỉ có đi cầu nguyện thôi. Tại vì nó thuộc về cái phương diện rằng là mình đối với nó rằng là bất lực. Tức là mình không khống chế được nó, cho nên chỉ còn có một cái cách thôi, cầu nguyện. Khi con người sử dụng đến cầu nguyện, tức là nói lên tinh thần rằng là quá cái lực của con người. Còn nếu con người đủ khả năng thì cũng cần cầu nguyện. Còn khi cầu nguyện có nghĩa rằng là vượt qua cái khả năng của mình, vượt qua cái năng lực của mình, vượt qua cái trí tuệ của mình. Tức là lực mình không đủ, huệ mình thì thiếu, tức là trí lực đều thiếu. Thì tự nhiên nó sinh ra cái tinh thần rằng là phải nghĩ đến cái chuyện cầu thôi. Thế nhưng bây giờ diệt phiền não ngoài cái phát khởi tâm từ bi thì còn phát khởi tâm gì diệt phiền não? Là phát khởi tâm gì? Rồi, nó là một thêm một ý tưởng nữa để diệt phiền não. Thì ý tưởng này nó quy kết lại là cũng thuộc về vấn đề rằng là chính tư duy, tức là phải khởi niệm tư duy, quan sát. Mà đương nhiên cái đó nó cũng kèm theo cái khởi tâm từ bi. Tại vì mình nguyện tu nhất thiết thiện, tức là hành từ, mình nguyện đoạn nhất thiết ác, tức là hành bi. Thì khi từ bi như thế thì độ nhất thiết chúng sinh thì là nhiều ích hữu tình. Thì bây giờ còn hai nữa, ý tưởng. Thế là mình nguyện, bây giờ trong cái cuộc sống của mình, cái kinh nghiệm sống của mình xưa nay, mình đấu phiền não, mình đấu bằng cách gì? Dễ quá mà, người nào cũng có kinh nghiệm được hết. Nè, bây giờ tăng thêm trí dũng nữa. Giờ còn ai tăng cái gì nữa? Thế bây giờ thường thường mọi người diệt phiền não diệt sao? Cãi lộn. Thậm chí tới đánh lộn nữa. Không có cãi thôi. Mới đầu là dùng khẩu để tranh chấp. Mà cái tranh chấp đó phát sinh từ ý. Tại vì ý có tranh chấp. Cho nên tiến lên một bước là phát sinh ra khẩu. Từ ý nó sinh tới khẩu là cãi lộn. Cái xong rồi tiến thêm một bước là tới thân nghiệp, tới hành động là ẩu đả. Rồi ai? Ai nói cái cách diệt phiền não của mình ấy? Bảo Lâm? Diệt phiền não sao? Nấu mì ăn. Xả ra, đó là phương pháp xả diệt phiền não, phương pháp từ bi diệt phiền não, phương pháp bi chi dũng diệt phiền não, phương pháp quán niệm để diệt phiền não, phương pháp xả để diệt phiền não, nó nhiều lắm, chung chung cái pháp để diệt phiền não. Sao? Nhẫn nhục xả, nhẫn nhục xả để diệt phiền não. Vâng. Thì đạo Phật hay nói nhẫn nhục để nhất đạo. Còn những cái phương pháp nào gì thôi. Quán nhân duyên. Rồi, quán nhân duyên. Quán nhân duyên, nhẫn nhục, từ bi, xả đều là phương pháp diệt phiền não. Thế đại loại như vậy đi, nếu mà không còn ai sao? Rồi chắc hết rồi hả? Còn ai có kinh nghiệm mà diệt phiền não mà thường diệt được? Tịnh khẩu. Tịnh khẩu cũng bằng rằng là tịnh tâm. Tại vì khẩu không cãi thôi, nhưng mà lòng tức kê lắm. Thành ra phiền não vẫn tồn động. Thành ra mấy người bị câm họ cũng vẫn viết phiền não là gì như thường à. Như thế thì ở đây tất cả nãy giờ đại đa số những lời phát biểu rằng là dùng xả, dùng từ bi, dùng trí dũng, dùng quán chiếu này kia vân vân để diệt phiền não, kể thì không sai. Thế nhưng tại không chú ý câu hỏi. Câu hỏi là vấn đề tiên quyết để diệt phiền não. Cũng giống như chẳng hạn thì dù bây giờ khi mình nói rằng là vấn đề tiên quyết để tiến đánh một cái quốc gia nào đối nghịch hoặc là giặc, thì sẽ bàn với nhau là dùng vũ khí gì, bom, đại bác, hỏa tiễn, súng, mìn, vân vân. Tức là đại khái giống như là các pháp như từ bi, hỷ xả những cái để diệt đối phương. Thế nhưng vấn đề tiên quyết, tức là đương nhiên là cái vấn đề hồi nãy một người phát biểu là nhận diện. Thế nhưng mà cái nhận diện này là phải biết cách nhận diện. Nhận diện đây tức là không hẳn rằng là mình chỉ thấy rằng là cái phiền não, cái người kia đang còn phiền não và mình chờ người kia hết rồi mình nói hay là mình này kia gì thôi. Cái đó chưa phải nhận diện. Nhưng mà nhận diện là chúng, nhận diện là vấn đề tiên quyết. Tại vì vấn đề rằng giống như một ông vua đem binh đi đánh trận, và nếu mà mấy vị tướng mà hỏi vua là mình đánh giặc thì bây giờ mình phải biết giặc ở phương nào tiên quyết. Còn nếu bây giờ mình biết giặc ở đâu hết thì đem binh đi đánh giặc thì đánh ở đâu, đem đi đâu, thì binh tướng sẽ đi về đâu để đánh? Phải biết giặc ở phương nào rồi mới điều binh khiển tướng được chứ, rồi mới sử dụng vũ khí được chứ. Tức phải biết giặc ở đâu, tức biết phiền não ở đâu rồi mới dùng từ bi để diệt, hay là dùng quán nhân duyên để diệt, hay dùng xả để diệt. Còn nếu bây giờ không biết nó ở đâu hết thì dùng mấy thứ đó diệt làm sao diệt? Bây giờ nó ở đâu, nó là ai, phải minh xác đâu là bạn, đâu là thù mới có chuyện đánh giặc. Tức là điều thứ nhất phải biết rằng là nó là ai, nó từ đâu sinh, điều thứ hai. Điều thứ ba, nó ở đâu. Và khi biết rõ ba điều đó là tiên quyết thì mới đánh được. Còn nếu không biết ba điều đó, mình không biết phiền não là ai, và mình không biết phiền não từ đâu sinh, và mình không biết là phiền não hiện diện ở đâu, thì làm thế nào có chuyện đánh phiền não hay là diệt phiền não? Nếu bây giờ mình biết phiền não ở đâu và trừ phiền não, mình biết trừ ở chỗ nào? Phiền não nằm ở nhà kẻ địch hay nằm ở nhà mình? Phiền não nằm ngoài đường hay là nằm ở đâu? Phải biết nó nằm ở đâu thì mới đập nó được chứ. Nếu không biết nó nằm ở đâu, lấy gì ra mà diệt? Lại không biết nó là đứa nào. Một địch thủ vô hình thì dĩ nhiên rằng là mình khó chống đối ghê lắm. Khi nào mình cũng phải hữu hình hóa địch thủ, nghĩa là nhận diện địch thủ, nhận diện đó, thì tự nhiên nhận diện rồi biết gốc gác là từ đâu sinh, và biết nó trú ở chỗ nào. Cũng như bây giờ nó đánh terrorist cũng phải biết rằng là kẻ địch nó nằm ở đâu. Cái nguy hiểm nhất là đánh không được là bởi vì không biết nó ở đâu. Và cái không có đánh được tận gốc là bởi vì không biết từ đâu sinh ra cái nạn đó. Và thứ nhất không biết nó ở đâu, thứ hai không biết nhận diện ra được nó. Mà nếu có nhận diện ra được rồi mà không biết nó ở đâu và không biết từ đâu sinh nó, và không biết nó ở đâu thì không đánh được, mà không biết nó từ đâu sinh thì không đánh được tận gốc. Thì đó là vấn đề tiên quyết. Thì chính cái vấn đề tiên quyết thôi thì tự nhiên có thể diệt được. Thì cái vấn đề tiên quyết thì bây giờ một người tu, một người học Phật, bây giờ phiền não thì đương nhiên khi nào cũng phải quan sát thử xem ba yếu tố nói trên. Thì như ông vua đi đánh giặc phải biết địch thủ ở đâu, biết từ đâu phát sinh ra cái loạn đó, thì có thể chỉnh đốn mọi cái vấn đề để mà cái vấn đề nguyên nhân tiên quyết phát sinh ra giặc loạn nó không còn nữa. Đó là diệt tận gốc. Và phải biết nó ở đâu. Thì bây giờ trước tiên hết, bây giờ nếu giờ mình ngồi mình chỉ suy nghĩ, có thể nói một cách đại cương và tổng quát thì ngắn ngủi thôi, nhưng mà cả một đời chuẩn bị cũng không kịp. Thành ra mình thường thua phiền não. Thành ra phiền não khởi. Mà mình luôn luôn không trở tay kịp. Giống như khủng bố vậy đó. Và luôn luôn không có trở tay kịp. Và khi nào phiền não xảy ra rồi thì mình mới tìm cách chống đối. Có nghĩa là mình không kịp chuẩn bị. Còn nếu mà mình kịp chuẩn bị và đập tận gốc thì vô phiền vô não.